Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài giải pháp cho các nan đề. Bài 9: Chữa lành vết thương tâm hồn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Chúng ta đang trong loạt bài nói về giải pháp cho các nan đề trong cuộc sống mà câu trả lời được rút ra từ lời Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm xem Kinh Thánh dạy gì về sự chữa lành nội tâm. Kinh Thánh nói nhiều về giá trị. Nếu đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy những giá trị được Chúa Giê-xu cũng như các sứ đồ công bố. Theo lời Chúa dạy thì cõi đời đời quan trọng hơn cõi đời tạm. Thuộc linh quan trọng hơn là thể chất. Điều không thấy được quan trọng hơn điều thấy được. Là con cái Chúa, chúng ta được dạy phải tìm kiếm những điều không thấy được, chứ không tìm những điều thấy được. Vì những điều không thấy được là đời đời, mà những điều thấy được chỉ là tạm thời. Kinh Thánh cho biết, chúng ta không chỉ có thể xác, mà còn có linh hồn. Và Kinh Thánh khẳng định rằng, con người bên trong quan trọng hơn con người bên ngoài. Con người bên ngoài chỉ về thân thể hay là đền thờ, mà con người bên trong đang cư ngụ. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải giữ thân thể được khỏe mạnh, vì đây là điều được gọi là bảo tồn đền thờ. Chúng ta cần quan tâm đúng mức đến con người bên ngoài của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý là con người bên trong có giá trị lớn hơn nhiều so với con người bên ngoài, vì nó còn lại đời đời. Đức Chúa Trời rất xem trọng con người bên trong. Do đó, chúng ta cần sự chữa lành bên trong hơn là sự chữa lành bên ngoài. Nhiều người trong chúng ta đang bệnh tật trong thân thể, nhưng sự chữa lành bên trong vẫn quan trọng hơn sự chữa lành bên ngoài. Kinh Thánh cho biết, nan đề lớn nhất không nằm ở con người bên ngoài, nhưng ở con người bên trong. David là người được Chúa thương mến, nhưng rồi đã sa bại cách thê thảm vì phạm tội tà dâm và giết người. David cố gắng che đậy trong hàng năm trường, nhưng khi được tiên tri Na-than cáo trách, thì ông đã thú tội. Ông đã thưa với Chúa rằng, xin chỉ cho con thấy sự thật về con người bên trong của con. Ông biết rằng trở ngại nằm ở con người bên trong, chứ không ở con người bên ngoài. Chúa đã đáp lời cầu nguyện của David. Chúng ta nghe ông nói rằng, tôi là người có tội. Khi còn được mang thai trong lòng mẹ, thì tôi đã là tội nhân. Tôi là tội nhân trong suốt cuộc đời của mình. Ông cầu xin Chúa chữa lành con người bên trong. Xin tạo nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại một thần linh ngay thẳng. Nếu con người bên trong là nơi có nan đề, thì nó chính là phần cần được chữa lành. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, tôi biết trong tôi, tức là trong xác thịt, không có gì tốt cả. Khốn nạn cho tôi là con người bên trong khi không có Đấng Christ. Như vậy, nguyên nhân nằm ở con người bên trong. Do đó, giải pháp cũng cần đến với con người bên trong. Giải pháp của Đức Chúa Trời đối với con người bên trong đó là sự cứu rỗi. Tuy nhiên ngày nay, chúng ta hiểu ý nghĩa của sự cứu rỗi cách phiến diện. Vậy cứu rỗi là gì? Đối với nhiều người thì cứu rỗi giống như vấn đề là một tấm vé để đưa chúng ta lên thiên đàng. Thật ra đây không phải là tất cả ý nghĩa của sự cứu rỗi. Dĩ nhiên, sự cứu rỗi bắt đầu khi tội nhân cầu nguyện rằng là Chúa xin thương xót con, vì con là kẻ có tội. Chúng ta tiếp nhận được sự cứu rỗi không phải do công việc làm, nhưng do tin nơi những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta. Sự cứu rỗi được ban cho chúng ta và chúng ta được lên thiên đàng sau khi qua đời. Đây là một phần của sự cứu rỗi, nhưng sự cứu rỗi còn nhiều hơn là như vậy. Theo một người nhận xét, thì 20% những lần các sách tin lành dùng chữ cứu rỗi thì nó chỉ về sự cứu rỗi đời đời. Nhưng 80% nói về sự cứu rỗi trong hiện tại. Sự cứu rỗi được thể hiện trong ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Nghĩa là chúng ta đã được cứu, chúng ta đang được cứu, và chúng ta trông mong sự cứu rỗi trọn vẹn trong tương lai. Nhiều người chỉ hiểu một khía cạnh của sự cứu rỗi, thay vì có cái nhìn toàn diện về ý nghĩa của từ này. Sự cứu rỗi là một tấm vé để đưa chúng ta lên thẳng thiên đàng. Đây là điều quan trọng, nhưng đây không phải là tất cả. Sự cứu rỗi xét theo khía cạnh hiện tại, có nghĩa là khi chúng ta tin cậy Đấng Christ làm cứu Chúa của mình, thì mọi tội lỗi của chúng ta được Chúa tha thứ, và Ngài kể chúng ta là công bình. Bên cạnh đó, một phép lạ được xảy ra trong đời sống chúng ta. Đây là phép lạ của sự tái tạo của người bên trong, tức là tấm lòng của chúng ta. David thấy điều này hàng ngàn năm trước khi Đấng Christ sinh ra. Chúa cho ông có cái nhìn trước thời đại của ông. Ông nhận thức rằng mình cần đến sự tái tạo của người bên trong, vì nếu không có sự tái tạo với bản chất của một tội nhân, ông sẽ tiếp tục phạm tội và phạm tội. Có người nói rằng con chó sủa vì nó là con chó, và người ta phạm tội vì họ là tội nhân. David cho biết nếu Chúa không tạo nên một tấm lòng mới là điều mà khi vừa sinh ra ông không có được, thì ông không thể đắc thắng tội lỗi. Do đó, với sự nhận thức sáng suốt, David cầu nguyện cho một phép lạ tái tạo con người bên trong. Trong Tân Ước, chúng ta nghe nói đến sự tân tạo. Phao-lô dạy rằng, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người được dựng nên mới. Một phép lạ tân tạo xảy ra bên trong, rồi kết quả của phép lạ đó là những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Và tất cả mọi việc này đều là công việc của Đức Chúa Trời. Lời Chúa khẳng định dứt khoát và rõ ràng qua thư Ê-phê-sô rằng, vả ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Sau đó Phao-lô tiếp, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Một người được cứu kinh nghiệm về sự tân tạo bên trong. Họ hiểu lời cầu nguyện của David trong Thi Thiên 51 câu số 10. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Sự cứu rỗi cũng bao hàm ý biến đổi. Nếu tìm hiểu trong Kinh Thánh về ý nghĩa của từ cứu rỗi, chúng ta sẽ thấy điều này. Khi viết đến phần áp dụng trong sách Roma, thì Phao-lô nói rằng, vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em, dâng thân thể mình, làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng, phải lẽ của anh em. Rồi Phao-lô nói tiếp, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Một khi được biến đổi thì chúng ta sẽ kinh nghiệm rằng chương trình của Đức Chúa Trời dành cho mình là tốt lành. Nó thỏa đáp mọi đòi hỏi của Ngài và hướng chúng ta đến chỗ trưởng thành thuộc linh. Đây cũng là ý nghĩa của cứu rỗi. Nếu bỏ qua ý nghĩa của phần này, thì chúng ta hiểu sự cứu rỗi phiến diện. Kinh Thánh không dạy rằng chúng ta phải cố gắng nhiều hơn hoặc cố gắng để trở thành tốt hơn. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phải chấp nhận sự thật là chúng ta không thể tốt hơn bằng nỗ lực bản thân. Đây không phải là vấn đề của sức mạnh ý chí, nhưng là vấn đề của sự biến đổi bên trong. Khi tin nhận Chúa, thì điều đó xảy ra cho chúng ta. Chúng ta chỉ tiếp nhận nó, chứ không chủ động tạo sự thay đổi trong đời sống của mình. Chúa đã làm điều này cho chúng ta, chứ không phải chúng ta đã nỗ lực làm cho bản thân mình. Khi đề cập đến sự cứu rỗi, thì Kinh Thánh nói đến sự biến đổi con người bên trong. Nhưng biến đổi về phương diện nào? Phao-lô nói trong Roma chương 12 câu số 2. Biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Chữ tâm thần ở đây còn có nghĩa là tâm trí. Trong luật bài nói về chứng trầm cảm, chúng ta hiểu rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến trầm cảm, đó là thói quen suy nghĩ tiêu cực. Nếu quý vị nói với mình rằng tôi là người xấu, tôi là kẻ tệ hại, không có giá trị, tôi chẳng làm nên trò trống gì cả, vân vân. Nếu quý vị cứ tiếp tục nói với chính mình như vậy, thì tâm trí của quý vị sẽ giống như một bảng đá được khắc những dòng chữ này, và lúc nào quý vị cũng thấy nó và đọc nó. Sau khoảng vài chục năm, thì quý vị thấy mình thật là con người như vậy, thấy mình xấu thực, vô giá trị, không có hy vọng. Những gì quý vị tự nói về mình trước đây, thì bây giờ quý vị thấy mình là như vậy. Kinh Thánh cho biết, con người đã sa ngã trong tâm trí của họ, cho nên điều mà chúng ta cần đó là sự biến đổi trong tâm trí. Tâm trí của chúng ta đã xa cách với Chúa, nên Ngài phán rằng, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Do đó, chúng ta cần được biến đổi trong tâm trí mình. Một nhà giải phẫu thẩm mỹ nói rằng, khi ông thay đổi bộ mặt của một người, thì phần đông, cuộc đời của họ cũng chẳng gì thay đổi, vì thói quen suy nghĩ của họ không thay đổi. Họ có khuôn mặt bên trong, và nếu khuôn mặt bên trong không thay đổi, thì dầu thay đổi khuôn mặt bên ngoài, nó cũng chẳng ích gì. Tâm trí của chúng ta rất khó để quên đi những gì mà chúng ta đã tự nhủ về mình trong hàng chục năm trời. Một khi đã hình thành suy nghĩ tiêu cực về chính mình, thì rất khó để xóa bỏ sau này. Phaolô nói rằng, chúng ta cần được đổi mới trong tâm trí mình. Đây là sự cứu rỗi trong lĩnh vực tâm trí. Nó cũng liên quan đến việc chữa lành những thương tổn trong trí nhớ của chúng ta. Trí nhớ của chúng ta giống như chiếc máy vi tính. Nó chứa đựng vô số sự việc trong quá khứ. Trong đó, có bao nhiêu kỷ niệm đầy thương tổn, đau buồn đã từng xảy ra trong cuộc đời của mình. Khi được cứu, thì Chúa cũng giải cứu người đó ra khỏi những ký ức đau buồn. Kinh Thánh dạy rằng, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Đây là sự chữa lành liên quan đến trí nhớ. Có bao giờ quý vị cầu nguyện và xin Chúa chữa lành trí nhớ của mình không? Có một bài hát ví von rằng, tôi có cánh, anh có cánh, mọi con cái Chúa đều có cánh, thế nhưng họ không bay được vì cánh của họ đã bị gãy. Cánh chúng ta bị gãy vì có bao nhiêu thương tổn trong trí nhớ của mình. Chúng ta cần sự chữa lành để những chỗ bị gãy đổ được hàn gắn, những chiếc cánh gãy được phục hồi, và chúng ta cũng cần cầu nguyện như David đã cầu nguyện rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi, xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Có một thanh niên nọ ghi danh đi học trường thần học. Anh tin quyết rằng, nếu thành thạo về Kinh Thánh cũng như về tâm lý con người, thì anh có thể đem sự chữa lành nội tâm đến cho những người có cần. Nhưng khi đối diện với thực tế, thì anh khám phá rằng những người anh gặp đều là ngoại lệ so với những gì anh đã học. Cho đến khi gặp hàng ngàn người, thì lúc bây giờ thanh niên này đã là mục sư, phải cúi đầu mà trích giảng lời của tiên tri Jeremy rằng, lòng người ta này dối trá, hơn mọi vật, và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Câu trả lời đó là chỉ có Chúa mới biết được lòng người là thế nào. David đã đi trước những người đồng thời với ông khi cầu nguyện rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Qua thi thiên này, David đề cập đến Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên ông, đấng biết ông, đấng nắn đúc ông, đấng bảo vệ ông, và là đấng suy nghĩ về ông. Chỉ có Ngài là đấng có thể nhìn thấy chỗ sâu kín nhất của lòng người và dạy cho chúng ta biết điều gì nên có và điều gì không nên có trong tâm trí chúng ta. David xin Chúa tra xét ông để chỉ cho ông thấy những sai trật trong tâm trí mình, vì ông muốn bước đi trong con đường đời đời của Chúa. Thưa quý thính giả, đây là ý nghĩa của sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi liên quan đến lĩnh vực tâm trí. Có những thương tổn trong tâm trí cần được chữa lành. Đôi khi Chúa chỉ ra những chỗ thương tổn và chúng ta phải làm một điều gì đó. Chẳng hạn, có thể thái độ không tha thứ hay là cay đắng thì một người nào đó trong hàng chục năm trời, người đó có thể là cha mẹ, bạn bè, con cái, anh chị em. Có thể một lời nói, một thái độ xúc phạm nào đó đã tạo vết thương trong lòng quý vị, và vết thương vẫn còn. Quý vị vẫn chưa bày tỏ lòng tha thứ với người đã gây ra. Có người nói rằng, điều cản trở lớn nhất cho sự chữa lành bên trong, đó là thái độ không tha thứ. Chúa Giê-xu đã dạy một ví dụ trong Ma-thi-ơ chương 18 về tầm quan trọng của sự tha thứ. Có thể cần phải hàn gắn lại một cái cánh đã gãy, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải làm một điều gì đó. Có thể quý vị cần phải tha thứ cho người nào đó, hoặc là quý vị xin họ tha thứ cho chính mình. Sự đổi mới trong tâm trí bao gồm sự chữa lành trong trí nhớ và rịt lành những chỗ tan vỡ, đồng thời thay đổi trong cái nhìn của chúng ta. Chúa Giê-xu phán rằng, nếu con mắt, tức là cái nhìn của chúng ta sáng, thì cả thân thể đều sáng. Nếu con mắt xấu, thì cả thân thể đều tối tăm. Nếu chúng ta có cái nhìn sáng hay lành mạnh thì tâm trí chúng ta được lành mạnh. Ngược lại, nếu chúng ta nhìn không lành mạnh thì tối tăm lại càng tối tăm. Chúng ta cần làm một điều gì đó về cái nhìn của mình. Chúng ta cần xóa đi tất cả những gì tiêu cực trong tâm trí mình và chứa đựng những điều tốt trong đó. Hãy làm đầy tâm trí mình với những điều tốt. Đây là điều Chúa Giê-xu gọi là con mắt sáng. Sau khi nhìn sự việc với con mắt sáng, thì cả thân thể chúng ta đều được sáng. Đây là điều thật quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ. Có một bài cầu nguyện với lời như thế này. Xin tâm trí của Đấng Christ ngự trị trong con từng ngày một, để tình yêu và quyền năng của Ngài ở cùng mọi lời nói và mọi việc con làm. Xin lời Chúa chiếm trọn trong tấm lòng con, để con kinh nghiệm được sự chiến thắng bởi quyền năng của Ngài. Xin sự bình an của Chúa làm đầy trong con, để con yên ngủ những người khổ đau, buồn nản. Nếu quý vị bắt đầu lời cầu nguyện như vậy cho mỗi ngày, mỗi tuần, thì nội dung tốt lành của lời cầu nguyện đó sẽ đầy tràn trong tâm trí quý vị. Điều này giống như quý vị chứa những điều tốt đẹp vào trong bộ nhớ của mình. Quý vị không thể xóa đi những điều rác rến, nhưng quý vị có thể chứa những điều tốt đẹp trong tâm trí của mình. Sau một thời gian, thì nó sẽ đem lại sức mạnh tinh thần. Kinh Thánh dạy rằng, ai nghĩ trong lòng thế nào, thì họ sẽ thế ấy. Nói cách khác, nếu tâm trí của chúng ta cứ suy nghĩ hoài về điều gì đó, thì chúng ta sẽ trở thành một người như vậy. Sự cứu rỗi bao gồm quá trình tích lũy những điều tốt đẹp trong tâm trí của chúng ta, cất giấu lời Chúa trong lòng để không phạm tội cùng Chúa. Như vậy, sự cứu rỗi bao gồm phép lạ tân tạo con người bên trong, bao gồm sự thay đổi con người bên trong. Đây chính là trọng tâm của Cơ Đốc giáo. Những bậc thánh nhân xưa kia, khi mô tả về kinh nghiệm cứu rỗi, họ cho biết rằng, có một đấng bước vào trong đời sống họ, Ngài là đấng thực hữu, Ngài là Chúa Giê-xu. Họ thư chuyện với Ngài, họ có mối liên hệ với Ngài, họ khám phá Ngài không phải là một đấng trong quá khứ, đã từng làm việc này, việc nọ, nhưng Ngài là đấng đang sống trong hiện tại. Họ có mối liên hệ với Ngài, một bài thánh ca với nội dung mô tả về mối liên hệ với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là kho tàng vô giá, là nguồn của niềm vui và là bản thật của tôi. Các bậc thánh nhân này đã hết sức cao khát được sống tâm gia với Chúa, và họ mô tả kinh nghiệm cá nhân của mình. Hỡi linh hồn ta, sao ngươi sờ ngã và buồn chồn? Nhưng Chúa ơi, con sẽ không giấu khỏi mặt Ngài. Con mong muốn Chúa Giê-xu, con muốn Ngài hơn bất cứ điều gì trên trần gian này. Rồi họ nói về mối tương gia với Chúa như sau. Con yên nghỉ trong cánh tay của Ngài, không một kẻ thù nào có thể đụng đến. Dù đất bị rúng động, dầu lòng bối rối, nhưng Chúa cất đi sự sợ hãi. Với những ai ở trong tâm trạng buồn chán cùng cực, thì hãy trao phó những lo sợ, buồn nản của mình cho Chúa Giê-xu. Những ai yêu Chúa thì mưa bão có thể dâng đầy, nhưng họ vẫn có sự bình an trong lòng. Cho phép tôi được hỏi quý thính giả, có thể nào chúng ta biết Chúa Giêsu như vậy không? Biết Ngài là kho tàng vô giá, là bản thật, là nguồn của niềm vui. Xin đừng dựa vào kinh nghiệm của bản thân, nhưng hãy đến với Chúa Giêsu và lắng nghe những gì mà Chúa Giêsu đã hứa, rồi tự hỏi, tôi có thể biết Chúa như vậy không? Câu hỏi thứ hai đó là, nếu quý vị biết Chúa như vậy, thì sự hiểu biết đó có ảnh hưởng gì đến sự chữa lành nội tâm không? Nó có ảnh hưởng đến chứng trầm cảm không? Có ảnh hưởng đến những bối rối, lo âu của quý vị không? Nó có ảnh hưởng đến tình trạng tuyệt vọng của quý vị không? Và đây là câu hỏi quan trọng. Quý vị có biết Chúa như vậy không? Nếu quý vị tin rằng chúng ta có thể biết Chúa Giêsu như vậy, thì quý vị có muốn biết Ngài như thế không? Làm thế nào để biết Ngài như thế? Chúng tôi tin rằng đây là trọng tâm của sự cứu rỗi. Ngày nay, chúng ta đã không lưu tâm đến điều này. Chúng ta không tin, không rao giảng, không dạy dỗ và tín hữu không nghe nói, không kinh nghiệm về Chúa Giêsu là đấng sống, đấng hiện đang sống. Chúng ta nên kinh nghiệm đời sống Cơ Đốc nhân bình thường. Sự cứu rỗi bình thường, đó là đấng Christ, đấng sống thực sự ngự trị vào đời sống chúng ta, ở cùng với chúng ta, biến đổi chúng ta như điều Kinh Thánh dạy. Chúng ta cần cầu xin, cần tìm kiếm, cần gõ cửa cho đến khi chúng ta gặp được. Vì đây là trái tim của sự cứu rỗi. Kinh nghiệm về sự cứu rỗi là kinh nghiệm về một đấng sống thực bước vào con người bên trong của mình. Chúng tôi tin rằng đây là ý chính của sự cứu rỗi. Đó là phương pháp chữa lành con người bên trong dựa theo lời Chúa. Mong rằng chúng ta kinh nghiệm sự cứu rỗi không chỉ là xác định niềm tin nơi tin lành và sự xưng nghĩa của Chúa, mà là kinh nghiệm về phép lạ của sự tái tạo con người bên trong, biến đổi và làm mới lại trong tâm trí, rịt lành những vết thương trong quá khứ, có cái nhìn đúng đắn. Và điều quan trọng đó là tha thiết tìm kiếm mối liên hệ với Chúa Giêsu. Charles Wesley là người viết rất nhiều thánh ca. Đây là bài rất nổi tiếng của ông, nói về sự chữa lành con người bên trong. Đúng hơn là lời cầu nguyện cho sự chữa lành con người bên trong. Xin chúng ta lắng nghe nội dung của bài thánh ca này. Ơn cao sâu từ Giêsu tôi, ơn bôi xóa, quả lấp muôn tội. Suối cứu rỗi nguyền xin tuôn sôi, ban tôi sống thánh khiết trọn đời. Giêsu Christ, sông nước sống tôi, ban nhưng không tôi uống thỏa thôi. Khiến ở đáy lòng tôi phun sôi, tuôn lai láng, lưu thông muôn đời. Cầu xin Đức Chúa Trời của sự bình an, là đấng khiến Chúa Giêsu sống lại, là đấng chăn chiên lớn, nhờ huyết giao ước đời đời của Chúa Giêsu mà khiến chúng con được toàn hảo trong mọi việc thiện để làm theo ý muốn của Ngài, hành động trong chúng con để chúng con được đẹp lòng Ngài cho đến khi Chúa Giêsu trở lại.
Lạy Chúa, tội lỗi đã tạo nên nhiều vết thương trong tâm hồn loài người chúng con. Và nhiều tháng ngày, con đã nỗ lực để tự chữa lành cho chính mình, nhưng không có cách nào để làm được. Đức Chúa Trời đã có giải pháp, ấy là Chúa Giêsu đã xuống thế gian này. Ngài đã chịu những vết thương trên thập tự giá để chữa lành những vết thương cho những ai tiếp nhận Ngài. Con xin đến và nhận ơn cứu rỗi từ nơi Chúa. Xin Chúa cai trị đời sống con, chữa lành và biến đổi con từ bên trong. Nguyện đấng đã chết và sống lại khiến con được sống sung mãn và trở thành công cụ trong tay Chúa, đem đến sự chữa lành cho những ai đang sống trong sự tối tăm tội lỗi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
thật vọng bỗng tiếng ai dìu em, hỡi con nhọc nhằn hãy đến với ta, ta sẽ bố sức nghỉ an. Nào gánh nặng con, ta đã gánh hết thay con. Nhìn xem thập tự xa xưa, ta đã chết thế con kia đến bên chân Giê-xu. Gọi anh hỡi con nhọc nhằn hãy đến với ta, ta sẽ bố sức nghỉ an. Nào gánh nặng con, ta đã gánh hết thay con. Nhìn xem thập tự xa xưa, ta chết thế con kia đến bên chân Giê-xu, ấy chính nơi bình an thánh thơi nhẹ nhàng. Jesus.